Và trong thì giờ này điều quan trọng đó là chúng ta không phải chỉ nói những lời chúc phước cho nhau như là một niềm hy vọng, nhưng mà bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà Ngài là đấng chủ tể hạnh phước, cho nên điều được chính Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta mới là điều thật sự có ý nghĩa và là phước thật cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Đó không phải chỉ là niềm hy vọng, mà đó là niềm tin một cách xác quyết, một cách chắc chắn với những người nào mà mở lòng của mình và đặt đức tin mình nơi đấng chủ tể hạnh phước, người đó chắc chắn sẽ nhận được phước lành của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình. Và đó sẽ là xuân an vui được đến ở trên mỗi đời sống của chúng ta, không chỉ là trong năm mới âm lịch Kỷ Hợi mà thôi, nhưng mà còn cả trong cuộc đời của chúng ta trên đất. Và nếu ai thật sự tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa và làm cha cho cuộc đời của mình thì người đó sẽ còn được hưởng phước miên viễn trong cả cõi đời đời nữa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta thật sự nhận được phước lành này ở trong đời sống của chúng ta, và xuân an vui nó sẽ là một cái trải nghiệm trong đời sống của chúng ta. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng theo như tập quán của các dân tộc Á Châu cũng như nói riêng đối với Việt Nam của chúng ta, thì trong những ngày đầu năm mới âm lịch, tức là Tết Nguyên Đán đó, thì ai nấy đều nói lên những lời chúc phước cho nhau, mà cũng nói lên cái lòng mà mong ước của mình để được ngũ phúc lâm môn. Có nghĩa là năm cái phước hạnh nó sẽ đến ở trên đời sống của mình, nó sẽ thi nhau, nó chen vào ở trong cổng nhà, nó đi vào ở trong đời sống, đi vào ở trong gia đình của mình trong một năm mới ngũ phúc lâm môn. Và ngũ phúc lâm môn này đó, thì như chúng ta đã biết, thứ nhất là trường họ, thứ nhì là phú quý, thứ ba là an khang, thứ tư là hảo đức, và thứ năm đó là thiện chung. Thôi bây giờ mình đi ngược lại để chúng ta có thể thấy. Đó là thứ nhất là trường họ được coi như là cái phúc là lớn nhất, đó là được sống lâu. Cái thứ nhì là được phú quý, không những là được giàu sang nhưng mà còn có thể được quyền uy địa vị. Thứ ba là an khang, là một cái sức khỏe về tinh thần lẫn thân thể đều được tốt lành. Thứ tư đó là hảo đức, có nghĩa là một đời sống tốt lành, một đời sống đức độ. Và sau cùng đó là thiện chung, có nghĩa là lúc lâm chung thì mình biết ngày, biết cái thời điểm và được lành mạnh khi mình qua đời, không có bất cứ một cái hối tiếc, một cái ưu tư, một cái lo lắng nào. Cho nên đó là những cái thứ phước mà con người khao khát mong ước để có thể nhận được. Và cũng trong cái tập quán cũng như trong cái truyền thống đó, thì hôm nay tôi muốn gửi đến lời chúc từ lời của Đức Chúa Trời đến trên toàn thể quý ông bà anh chị em, theo như chủ đề của xuân Kỷ Hợi năm nay của Hội Thánh chúng ta, đó là xuân an lành. Hãy chúng ta các lứa tuổi khác nhau thì chúng ta đều biết là ngày Tết mới thì là cái ngày mà thường là mình đến để mừng tuổi cho nhau, phải không? Con cháu mừng tuổi cho ông bà, rồi ông bà, cha mẹ thì cũng chúc phước ở trên con cháu của mình nữa. Và mỗi một đứa tuổi đều có thể có những cái niềm khác nhau. Cho nên có một cái bài thơ do nữ thi sĩ Anh Thơ đã nói về cái thời điểm giao thừa, để cho biết những cái ước mơ khác biệt nhau ở trong các lứa tuổi. Có một bài thơ ngắn như thế này: quanh bếp ấm nồi bánh chưng sùng sục, thằng cu con dụi mắt cố chờ ăn, gái nhớn mơ chiếc váy sồi đen rứt, bà lão nằm đếm tuổi sắp thêm năm. Chứ như vậy chúng ta thấy là mỗi một lứa tuổi, phải không? Thì thằng cu con thì nó ao ước cái gì, miễn sao cho nó ăn ngon ăn no là nó thỏa lòng. Rồi đối với cô gái mới lớn thì mình có một bộ đồ mới, một bộ đồ đẹp, một bộ đồ modern. Và đối với những người như bà lão ở đây đó thì nằm đếm tuổi của mình thêm lên. Này, việc đầu tiên mà chúng ta muốn nói đó là ở trong cái phần dành cho những người lớn tuổi, bởi vì kính lão thì đắc thọ. Sau đó chúng ta sẽ nói đến những người trẻ, và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến toàn diện tất cả mọi người ở trong mọi lứa tuổi của đời sống mình. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa về những cái phước hạnh của xuân an lành Chúa ban cho chúng ta, nương ở trên Thi Thiên câu 10 cho đến 4, được tuyên đọc lời Chúa. Con bò tót, tôi được sức bằng dầu. Nam trên ly băng, những kẻ được trồng trong nhà Đức sẽ trổ. Chúa Trời chúng ta, dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Amen. Kính mời quý ông bà chị em cùng ăn. Việc đầu tiên tôi muốn nói để gửi lời chúc thọ đến cho những bậc cao niên trong hội thánh của chúng ta, đó là chữ xuân. Chúng ta biết rằng trong hội thánh của mình thì có một anh tên là Xuân Trường, cũng có nghĩa là, và chúng ta có thể nói rằng đó là con từ thời xa xưa đều ao ước rằng mình không chỉ là được trường thọ, nhưng mà còn cuộc đời nó giống như là mùa xuân kéo dài, mùa xuân miên viễn đó. Nó kéo dài nhưng mà nó còn thậm chí là nó còn đi vào ở trong cái chỗ không bao giờ chấm dứt nữa. Cho nên là trường xuân bất lão là một cái điều mà chúng ta thấy rằng con người có một cái niềm ao ước, và chúng ta cũng thấy rằng đó là điều mà con người ao ước lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên con người đó, thì thật sự thì Ngài muốn ban cho con người có một đời sống trường thọ, thậm chí là một cái đời sống lâu dài, không bao giờ chấm dứt nữa. Đó là lý do khi từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người là Adam và Eva, là tổ phụ của nhân loại, thì tại vườn địa đàng Ngài đã đặt tại đó một cái cây sự sống. Nếu như con người biết kính sợ và vâng lời Đức Chúa Trời, đi trong đường lối và theo ý muốn của Ngài mà họ ăn cái trái của cây sự sống đó, thì họ đã nhận được sự sống miễn miễn hay là sự sống sung mãn, sự sống đời đời rồi. Đáng tiếc là con người đã không có vâng lời Đức Chúa Trời, gạt bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình. Và bởi điều đó mà con người đã đánh mất đi một cái phước hạnh lớn lao, quý báu mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người, đó là sự trường sinh. Và ở đó là còn là một sự trường sinh bất tử nữa, chứ không phải chỉ là trường xuân bất lão thôi. Và chúng ta thấy rằng kể từ khi con người chối bỏ Đức Chúa Trời là cái nguồn của sự sống, thì nó giống như cây đã cành. Thì chúng ta thấy từ nơi đó là con người không còn có thể trường thọ nữa, giống như là một cái cành mai, một cái cành đào mà chúng ta cắt lìa nó ra khỏi gốc rễ của nó để chúng ta trưng trong những ngày Tết á, thì chúng ta biết rằng nó kéo dài được trong một mấy ngày thôi. Bỏ aspirin hay là cái thứ gì đó tôi không biết, nó vào ở trong cái chậu hoa đó thì nó có thể dưỡng được kéo dài hơn 7 ngày, 10 ngày gì đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau đó thì nó cũng chết thôi. Con người bị cắt lìa ra khỏi Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, thì con người cũng mất đi cái nguồn sự sống tài bồi cho chính mình. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó, Kinh Thánh cho biết sau sự sa ngã thì tuổi tác của con người từ thời xa xưa đó thì lên đến 800 rồi 900 tuổi thôi. Như là Methuselah thì được Kinh Thánh ghi lại rằng ông đã sống, chúng ta gọi là thọ đó, được 969 tuổi. Nhưng về sau cho đến thời mà con người tội ác ngày càng gia tăng và tràn lan ra trong thế giới, thì Đức Chúa Trời thấy để cho con người cứ sống trong tội ác như vậy mà kéo dài cuộc sống của mình thì nó chẳng có ích lợi gì, mà nó còn có thể gây hại cho họ và cho nhau. Cho nên Đức Chúa Trời đã giới hạn tuổi tác của họ chỉ còn có 120 năm, đó là trong thời trước cơn đại hồng thủy. Rồi về sau thì chúng ta có thể biết rằng đó là dưới thời của Môi-se, bây giờ thì tội lỗi của loài người cũng đã lan tràn ra rất là nhiều rồi. Cho nên chúng ta thấy trong cái thời đó thì tuổi thọ của con người là 70, 80 mà thôi. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, xong sự kiêu căng, nếu mà nó có dư ra thêm nữa đó, thì nó cũng chỉ là sự lao khổ và buồn thảm. Giống như nhiều người ngày hôm nay khi mà họ ở trong cái tuổi cao rồi đó thì họ nói rằng đó là đa thọ đa nhục. Càng lớn tuổi càng thấy mình bị thất thế, mà càng có nhiều cái điều đau buồn, nhiều cái điều nhục nhã thôi. Không có phước hạnh vui thỏa gì cả. Tuổi tác của con người càng lúc càng giảm sút. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng đó là một trong những cái phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho con người ở trên đất này, đó là sự trường thọ. Vì Chúa nói rằng đó, như ở trong 10 điều răn là tóm lược tất cả những cái lời hứa của Đức Chúa Trời, cũng như những cái giới mạng mà con người tuân giữ để nhận được phước hạnh đó. Thì nếu con người sống một cách đúng đắn đối với Đức Chúa Trời, yêu mến, kính sợ Ngài, đi trong đường lối của Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài. Thứ nhì, trong mối tương quan nhân bản, thì con người đối với con người, nếu con người biết hiếu kính, tôn kính đối với các bậc trưởng thượng, đối với các bậc sinh thành của mình, thì họ sẽ được sống lâu trên đất. Mà về sau trong giao ước mới, Thánh Phaolô ông cũng nói rằng nếu những con cái mà sống đúng như vậy đối với Đức Chúa Trời và đối với các bậc sinh thành của mình trong cái sự ảo, thì họ sẽ được phước và sống lâu trên đất. Cho nên sự trường thọ là một trong những cái phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống. Ngài là đấng có quyền để có thể ban cho chúng ta đời sống kéo dài trong bao lâu. Và thậm chí là chúng ta biết rằng sau đời này Đức Chúa Trời còn dự bị một ân điển, một cái nguồn sự sống vô tận nữa để ban cho những người nào biết tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ còn được nhận lấy sự sống đời đời. Cho nên sự trường thọ là một điều rất là quý báu, và ước mong rằng tất cả những người cao niên, các bậc cao niên trong hội thánh của chúng ta sẽ thật được Đức Chúa Trời ban phước trường thọ ở trên toàn thể quý ông bà anh chị em. Và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa ở đây, giống như khi nãy chúng ta đã vừa nghe đó, thì nói với chúng ta rằng đó, người công bình là một cái người có một cái sự đúng đắn đối với Đức Chúa Trời và đối với loài người đó, thì được gọi là công bình. Thì người đó sẽ mọc lên như cây kè, như cây hương nam ở trên Liban. Đây là những cái loài cây sống rất là lâu năm, sống hàng ngàn năm luôn, nhiều ngàn năm luôn. Và chúng ta biết rằng đó, như cây hương nam chẳng hạn, thì không chỉ là nó sống rất là lâu năm, nhưng mà nó có một cái tàn cây lớn và cây của nó rất là chắc, và nó còn tỏa ra một cái hương thơm nữa. Đó là lý do mà các bậc vua chúa vào thời xưa thì họ đã đi lên cái vùng núi của Liban, nó nằm ở phía bắc của nước Do Thái đó. Thì họ lấy những cái cây này về để mà họ xây những cái đền đài dinh thự. Rồi chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời cũng truyền cho tuyển dân của Ngài là Israel, khi xây đền thờ thì họ cũng phải đem về những cái loại cây hương nam đó để mà xây những cái kiến trúc ở trong đền thờ thánh Jerusalem nữa. Cho nên cái điều này nó cho chúng ta biết rằng đó, những người mà Đức Chúa Trời ban phước thì họ sẽ có một cái đời sống trường thọ. Và trường thọ ở đây nó giống như là cây hương nam ở trên Liban, hay là như cây kè vậy. Cho nên ở đây nó nói là cho chúng ta thấy về một cái nguồn sống được ban cho một cách rất là đặc biệt đối với các loại cây này. Và nói rằng đó, dầu những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta, dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Trên cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng đó, nó từ bên trong cho đến ở phía bên ngoài đều được một cái sự dư dật tràn đầy giữa sống. Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta, nếu chúng ta có chính Chúa là nguồn sự sống, nếu chúng ta gắn kết cuộc đời của chúng ta với chính Đức Chúa Trời hằng sống là nguồn của mọi cái sự sống đó, thì chúng ta thấy ở sẽ đem lại cho chúng ta đó một cái sự sống sung mãn. Chúa Giêsu nói rằng hầu cho chúng ta thuộc về Ngài, được ví như những con chiên á, được sự sống và sự sống dư dật, sự sống sung mãn. Cho nên đó là cái điều mà nó là cái nguồn sống ở bên trong chúng ta, và nó thể hiện kết bông trái ra phía bên ngoài nữa. Cho nên từ đời sống tâm linh, đời sống tinh thần cho đến đời sống thể chất của một người thuộc về Đức Chúa Trời và có Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình sẽ là một sự trường thọ, sự sống dư dật từ bên trong cho tới bên ngoài. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì 4 câu số 4, thì lời của Chúa cũng nói rằng hầu người bề ngoài của chúng ta hư nát theo thời gian, theo năm tháng, nhưng con người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Cho nên nguyện Đức Chúa Trời ban phước trường thọ này trên tất cả chúng ta, và đặc biệt là trên quý bậc cao niên trong hội thánh của chúng ta. Amen. Điều thứ nhì, trẻ, đó là những người trẻ đó, thì cái điều mà mong ước của những người trẻ, đôi khi họ không nghĩ đến cái vấn đề là trường thọ, bởi vì họ nghĩ rằng đó là chắc chắn là họ sẽ sống lâu. Và cái mong tâm của trẻ là gì? Là sự thành công ở trong đời sống của mình. Đó là lý do mà họ luôn luôn suy nghĩ đến mình ăn gì nè, rồi uống gì nè, mặc gì nè, rồi mình sẽ ở đâu, rồi mình sẽ ở với ai, mình sẽ làm gì, rồi làm để làm gì. Họ có rất nhiều những cái mối ưu tư, họ có rất nhiều những cái mối lo lắng, và ở trong cái cuộc sống mà hết sức là xáo trộn này, bất trắc này, khó định hướng này đó, thì những người trẻ đôi khi họ có rất nhiều những cái nỗi lo lắng như vậy. Cho nên cái điều phước hạnh dành cho những người trẻ đó là sự thành công ở trong đời sống, hay nói một cách khác đó là chữ an. Chữ xuân là trường xuân dành cho những, đặc biệt là người cao tuổi, nhưng mà đối với những người trẻ thì chữ an là một điều hết sức là cần yếu. Và đó là cái điều mà họ quan tâm ở trong đời sống của mình. Bởi vì nếu tất cả những cái điều mà họ ưu tư, họ ước mơ mà họ có thể được thỏa đáng đó, thì nó sẽ đem lại cho họ một cái sự an vui ở trong đời sống của mình. Cho nên chữ an là dành những người trẻ tuổi, hẳn nhiên là dành một cách đặc biệt, bởi vì hết thảy chúng ta cũng đều cần xuân mà chúng ta cũng cần an. Nhưng mà chúng ta đang nói tới cái điểm nhấn mạnh về những cái phước hạnh mà từng lứa tuổi có một cái mối quan tâm ở trong đời sống của mình. Cho nên đây là điều mà xin phước lành, an vui sẽ được đến với tất cả những người trẻ tuổi. Hãy tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời, để rồi Ngài là Đấng sẽ đem lại cho mình, như ở đây nói: Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót, tôi được sức bằng dầu mới. Đây là hình ảnh của một cái con bò mộng, mà chúng ta biết rằng sức mạnh của nó tập vào cái đôi sừng của nó, không phải là cái sừng nó sụ xuống đâu, nhưng mà nó là cái sừng ngước cao lên một cách hùng dũng, một cách mạnh mẽ. Nó chỉ về một cái điều gì đó của một cái sức mạnh đem lại những cái sự thành công, đem lại một cái oai dũng, đem lại một cái quyền quý ở trong đời sống. Cho nên Đức Chúa Trời là Đấng sẽ sức dầu mới. Chữ mới đây nó nói lên một cái gì đó tươi mới, đổi mới liên tục ở trong đời sống của mình. Cho nên đây là một cái niềm an vui mà nó sẽ thỏa tất cả một ước mơ. Và ước mơ ở trong con người nó được làm thành bởi Đức Chúa Trời. Sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nó không phải là những cái điều mà con người có thể tự nỗ lực của mình để có thể đạt được. Nhưng mà nó phải nương cậy vào Đức Chúa Trời, vì ở đây nói rằng Chúa làm cho. Chúa làm cho, Chúa ban cho. Không phải là tự chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời mà sở cậy vào sự khôn ngoan tài sức gì của mình để có thể đạt được, nhưng mà phải nương cậy vào Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả mọi sự phước hạnh, mọi sự thành công, để có thể làm cho đời sống của mình đạt được những cái ước mơ trong đời sống của mình. Không biết là những người trẻ ở đây thì có American Dream hay là Vietnamese Dream hay là Arizona Dream gì đó không biết. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ thật sự thấy được Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm trỗi hơn vô cùng những gì chúng ta cầu xin, suy tưởng và mơ ước nữa. Amen. Và sau cùng thì chúng ta nói chữ lành. Bởi vì chúng ta biết rằng đó, cả ba cái điều này là cần yếu ở trong đời sống của con người, và nó phải là đầy đủ nữa. Bởi vì nếu như một cái người mà sống trường thọ nhưng mà lại không có an, không bình an, không có vui vẻ, đời sống nó vẫn có một cái khiếm khuyết, không thể đem lại một cái sự thỏa mãn, một cái phước hạnh đầy trọn ở trong cuộc đời của mình được, phải không? Hoặc là bây giờ nếu một người mà sống rất là thành công nhưng mà lại không sống thọ, thì nó vẫn là một cái điều thiếu sót phước hạnh ở trong cuộc đời của người đó. Nhưng do vậy thì chúng ta biết rằng cái phước thứ ba đó là cái chữ lành á. Chữ lành là điều mà ai cũng đều mong ước để mình có thể có được. Và lành ở đây nó không chỉ nói đến cái đời sống tâm linh, đời sống tâm hồn hay là đời sống thể xác của chúng ta, mà nó chỉ về toàn vẹn tất cả mọi điều để mình có một cái sự lành mạnh, một cái sự lành lặn, không có bị sức mẻ gì, không có bị gãy đổ gì, mất mát gì. Nó phải lành lặn ở trong cả đời sống của mình, cả về tinh thần, cả về tâm linh lẫn về phần thể xác của mình nữa. Rồi chúng ta cũng phải thấy cần lành, nó còn phải làm lành mạnh. Và thứ ba là mình cần tất cả những cái điều tốt lành ở trong hoàn cảnh của đời sống của mình nữa. Cho nên rất là cần yếu. Và bây giờ làm sao để có được cái lành này? Thì ở đây nói rằng đó, cái lành này chúng ta chỉ tìm được đó là những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va thì sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Trên vấn đề là đời sống của chúng ta phải được trồng, tại vì đất lành chim đậu, và đất lành á, đất tốt á, thì chúng ta gieo trồng cái điều gì đó thì nó mới có thể được vững chắc lâu dài và kết bông trái. Thì cái chỗ tốt nhất mà con người cần có trong đời sống của mình đó là nhà của Đức Chúa Trời. Và giống như cây kè hay là cây hương nam có thể được trồng ở trong nhà của Đức Chúa Trời, rồi còn được sử dụng để làm nhà ở của Đức Chúa Trời, để làm đền thờ của Đức Chúa Trời, và đó là điều nó sẽ còn kéo dài trong cả cõi đời đời. Và điều này làm sao để chúng ta có được? Thì tôi xin báo cho quý ông bà chị em một tin tức để chúng ta có thể nhận được cái phước lành này trong đời sống của mình, đó là tin lành. Trong Mác đoạn 1 câu thứ nhất, lời Chúa nói rằng đó, đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Cho nên tin lành đến từ Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, Ngài đã xuống phước cho loài người chúng ta đủ mọi thứ phước, đầy đủ, đầy trọn mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời đổ xuống trên đất này trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là ở ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta chỉ có một vài cái mảnh vụn của phước hạnh gì đó mà con người mơ ước thôi, nhưng mà không nhận được một cách đầy trọn. Chúng ta chỉ có thể nhận được đầy đủ, đủ mọi thứ phước là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Cho nên ước mong rằng quý vị, hết thảy chúng ta đều là những người sẽ tiếp nhận tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, để qua đó chúng ta có thể hưởng được tất cả mọi cái phần phước lành của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình. Chúng ta biết ở Mỹ đây có một nhân vật rất là nổi tiếng trong lịch sử cận đại thôi, đó là nhà tỷ phú Rockefeller. Và chúng ta biết rằng ông là một thuộc viên của Hội Thánh Southern Baptist, Baptist Nam Phương, cũng như là Hội Thánh chúng ta cũng thuộc về cái hệ thống của Southern Baptist đó. Thì cả gia đình của Rockefeller là một gia đình rất là tin kính Chúa. Và chúng ta biết rằng ông được các sử gia cho biết rằng ông là người giàu nhất trong cả lịch sử. Hẳn nhiên là chúng ta không nói đến các vua chúa, vì vua chúa cũng chưa chắc là nó có tài sản riêng, mà cái đó họ cũng chỉ là tài sản của quốc gia, phải không? Nhưng mà nói về cá nhân thì Rockefeller được coi như là cái người giàu nhất trong cả lịch sử luôn. Theo như người ta đánh giá về năm 2018 về những cái người mà được coi như là giàu nhất ngày hôm nay đó, thì trong đó đứng số 1 thì đó là ông Bezos. Ông Jeff Bezos là coi như là chủ tịch của cái hệ thống mà buôn bán lẻ Amazon đó. Thì ông có được cái số tiền trên 100 tỷ. Cho nên ông đứng đầu. Nhưng mà chúng ta cũng biết ông đang gặp một cái nan đề là đang tiến hành cái thủ tục ly dị, và như vậy thì tài sản của ông có thể sẽ phải chia đôi. Đứng thứ nhì, đó là chúng ta biết rồi, ông nào về Hả? Bill Gates là đứng vào hàng thứ nhì với tổng số tiền ông sở hữu là khoảng 90 tỷ. Trong khi đó thì Rockefeller, theo như tờ báo Forbes, họ đã lượng giá và họ chuyển đổi nó sang cái thời giá hiện tại đó. Thì tài sản của Rockefeller là vào khoảng 665 tỷ tính vào thời điểm của năm 2007. Bây giờ thì nó còn cao hơn nữa. Như vậy thì nó gấp 6-7 lần đối với những nhà tỷ phú giàu nhất ngày hôm nay. Cho nên ông là một người giàu nhất. Nhưng mà thật sự đó thì trong lúc ông khởi nghiệp á, ông chỉ là một người đi làm và đào khoai tây trong những cái cơn nắng gắt, với tiền công chỉ là 4 xu cho một ngày công mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng vì ông là một người biết kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy ở nơi Ngài, cho nên ông đã trở nên một trong những cái người đã đạt được một cái sự thành công lớn lao ở trong cuộc đời của mình. Và ông đã trở nên nhà tỷ phú giàu nhất trong cả lịch sử loài người. Mà không chỉ như vậy, ông còn sống thọ đến 98 tuổi. Và 40 năm sau cùng của cuộc đời ông thì ông dành tối đa thì giờ của mình và tài sản của mình để làm những cái công việc từ thiện. Ông xây Đại học Chicago, ông đã hỗ trợ cho những cái công cuộc truyền giáo ở quốc nội lẫn hải ngoại, và giúp cho rất nhiều những cái cơ quan từ thiện, những cái cơ quan về nghiên cứu, về khoa học, v.v. Cho nên ông đã dùng cả tài sản của mình trong 40 năm sau cùng đó để làm những cái điều rất là ý nghĩa, ích lợi cho nhân thế. Cho nên ước mong rằng mỗi một người trong chúng ta cũng đều sẽ nhận được những cái phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời. Đừng nhìn hoàn cảnh, đừng trông cậy hoàn cảnh, thuận cảnh, nhưng mà hãy trông cậy vào Trời. Thì Ngài là Đấng sẽ sức dầu cho chúng ta để làm cho chúng ta được nên cái sừng con bò tót một cách mạnh mẽ, một cách thành công trong cuộc đời của mình. Thứ hai là sẽ được trường thọ. Và thứ ba, chúng ta còn không chỉ là hưởng được phước hạnh trên đất này, mà nó sẽ còn kéo dài bởi tin lành đời đời của Chúa ở trong cõi vĩnh hằng. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện.